Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 6. Đời Diêu Tần, ngày Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập Vân Chiếu dịch. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18. Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng: Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó, lại đặng bao nhiêu phước? Khi đó Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe, mà vì cha mẹ, tôn thân, thiện hữu tri thức, tùy sức diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy hỷ, lại đi chuyển dạy người khác. Người khác nghe rồi, cũng tùy hỷ chuyển dạy. Xoay vần như thế, đến người thứ 50, A Dật Đa. Công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói, ông phải lắng nghe. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới, có 6 đường chúng sanh trong 4 loài sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, 2 chân, 4 chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước, tùy theo độ ưa thích của chúng muốn, đều cung cấp cho đó, mỗi mỗi chúng sanh, cho các trân bảo tốt, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề, và voi, ngựa, xe cộ, bảy báo làm thành, những cung điện, lầu gác, vân vân. Vì đại thí chủ đó, bố thí như thế, đủ 80 năm rồi, mà nghĩ rằng, ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, nhưng chúng sanh này đều đã già suy, tuổi quá 80, tóc bạc, mặt nhăn gần chết chẳng lâu. Ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày Pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời đặng đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều đặng tự tại, đủ 8 món giải thoát. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả độ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống làm cho đều đặng quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho 6 đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại kiến đặng quả A-la-hán. Công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia, nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ 100 phần, 1000 phần, 10000 muôn ức phần, chẳng bằng 1 phần, nhẫn đến tính đếm, thí dụ không thể biết được. A Dật Đa, người thứ 50 như thế, xoay vần nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ, còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, huống là người tối sơ, ở trong hội nghe kinh, mà tùy hỷ, phước đó, lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không có thể sánh đặng. A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi, hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra, đặng voi, ngựa, xe cộ, kiệu, cán bằng trân bảo tốt đẹp bực thượng và đặt ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sau lại có người đến, bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh Tinh Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo dẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ Tát sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng xéo gãy, môi chẳng trớt, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mục, cũng chẳng sức hư, cũng chẳng cong vẹo, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nứa thảy đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dạy bảo. A Dật Đa, ngươi hãy xem khuyên nơi một người thiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng, vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, nếu người trong pháp hội đặng nghe kinh pháp này, nhẫn đến một bài kệ, tùy hỷ vì người nói, xoay vần dạy như thế. Đến người thứ 50, người rốt sao đặng phước, nay sẽ phân biệt đó, như có đại thí chủ, cung cấp vô lượng chúng, đầy đủ 80 năm, tùy ý chúng ưa muốn, thấy chúng tướng già suy, tóc bạc và mặt nhăn, răng thưa, thân khô gầy, nghĩ kia sắp phải chết, ta nay phải đến dạy cho chúng đặng đạo quả, liền vì phương tiện nói pháp niết bàn chân thật, đời đều chẳng bền chắc như bọt bóng ánh nắng, các ngươi đều nên phải mau sanh lòng nhàm lìa, các ngươi nghe pháp đó đều đặng a la hán, đầy đủ 6 thần thông, 3 minh 8 giải thoát. Người 50 rốt sao nghe một kệ tùy hỷ, người này phước hơn kia, không thể thí dụ đặng, xoay vần nghe như thế, phước đó còn vô lượng, huống là trong pháp hội, người tùy hỷ ban đầu. Nếu có khuyên một người dắt đến nghe pháp hoa, rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời qua nghe, nhận đến nghe giây lát, phước báo của người đó nay nên phân biệt đói, đời đời miệng không bệnh, răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dày teo thiếu, không có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi cao lớn mà ngay, trán rộng và bằng thẳng, mặt mắt đều đoan nghiêm, được người thấy ưa mến, hơi miệng không hôi nhơ, mùi thơm bông ưu bát thường từ trong miệng ra. Nếu cô đến tăng phường muốn nghe kinh pháp hoa, giây lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó, sau sanh trong trời người, đặng voi ngựa xe tốt, kiệu cán bằng trân báu, cùng ở cung điện trời. Nếu trong chỗ giảng pháp khuyên người ngồi nghe kinh, nhân vì phước đó đặng tòa thích phạm chuyển luân, huống là một lòng nghe dạy nói nghĩa thú kinh, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường đặng.